Phẩm 18. Thế giới nhân loại ngữ. Manusha Loka Katha. 1733. Tự ngôn. Không nên nói, Đức Thế Tôn, Ngài vẫn đang bảo trì trong thế giới nhân loại phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Tòng lâm, chùa, nhà hội, đô thành, tỉnh, thôn quê, nơi Phật, Ngài từng ngự mà thành Pháp vẫn còn phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà tòng lâm, chùa, nhà hội, đô thành, tỉnh, thôn quê mà Đức Phật, Ngài đã từng ngự, mà Pháp vẫn có. Chính do nhân đó mới có nói rằng Đức Phật đã từng vẫn bảo trì trong thế giới nhân loại. 1734. Tự ngôn. Không nên nói Đức Thế Tôn, Ngài vẫn từng bảo trì trong thế giới nhân loại phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn đản sanh nơi vườn lâm tỳ ni, đắc chứng nơi cội cây bồ đề, chuyển pháp luân nơi thành ba la nại, dự tịch nơi pháp ba van, viên tịch nơi thành Kusinara phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà Đức Thế Tôn đản sanh nơi vườn Lumbini, viên tịch nơi thành Kusinara, chính do nhân đó mới có nói rằng Đức Thế Tôn, Ngài vẫn đặng bảo trì trong thế giới nhân loại. 1735. Tự ngôn. Chớ nên nói Đức Thế Tôn, Ngài đã đặng bảo trì trong thế giới nhân loại phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng, này chư Bích Khu, một thuở nọ Như Lai ngự nơi cây sa la lớn trong xứ Mỹ Yên, Subhagavana, gần thành tối cao, Ukkattha. Này chư Bích Khu, lúc nọ, Như Lai vừa đắc chứng tạm trụ nơi cây Dương Dung Thọ, Ajapalanikroda, làng thượng thời Uruvela. Này chư Bích Khu, lúc nọ Như Lai tạm trụ nơi vườn trúc lâm Veluvana, ở nơi tổng thử Kalandaka, gần thành Vương Xá. Này chư Bích Khu, lúc nọ Như Lai tạm trụ nơi chùa Kỳ Viên của cấp cô độc trưởng giả, gần thành Xá Vệ. Này chư Bích Khu, lúc nọ Như Lai ngự nơi nhà khách đỉnh Sa La Đại Tòng Lâm, gần thành Vê Sa Ly. Như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu thế đó thì Đức Thế Tôn, Ngài cũng vẫn đặng bảo trì trong thế giới nhân loại chứ gì. 1736. Phản ngữ. Đức Thế Tôn, Ngài vẫn đặng bảo trì trong thế giới nhân loại phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ. Đức Thế Tôn ra đời, Ngài tiến hóa trong đời, nhưng Ngài là bậc không ô cấu trầm miến trong đời. Ngài vẫn giá lâm phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà Đức Thế Tôn, Ngài sanh trong đời, Ngài tiến hóa trong đời, nhưng Ngài là bậc mà đời không ô cấu chi phối, vẫn giá lâm đời, thời không nên nói Đức Thế Tôn, Ngài đã vẫn bảo trì trong thế giới nhân loại. Dứt thế giới nhân loại ngữ. Thuyết pháp ngữ. Dhamma Desana Katha 1737. Tự ngôn: Không nên nói pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Vậy chớ ai thuyết để lại? Phản ngữ: Do Đức Phật hóa hiện thành bậc chiến thắng, thành bậc tông giáo, thành bậc chánh đẳng chánh giác, thành bậc toàn giác, thành bậc chánh biến tri, thành bậc pháp chủ, thành bậc pháp quy y phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự ngôn: Chớ nên nói pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Vậy chớ ai thuyết để? Phản ngữ: Đức Ananda thuyết để. Tự ngôn: Đức Ananda là bậc chiến thắng, bậc tông giáo, bậc chánh đẳng chánh giác, bậc toàn giác, bậc chánh biến tri, bậc pháp chủ, bậc pháp quy y phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 1738. Tự ngôn: Chớ nên nói pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: Này Xá Lợi Phất, Như Lai phải thuyết pháp hoặc yếu lược hoặc quảng khoát, hay cả yếu lược và quảng khoát do người hiểu vừa đến pháp khó tìm. Như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Nếu thế đó, thời pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết chớ gì? 1739. Tự ngôn: Chớ nên nói pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Đức Thế Tôn Ngài có phán rằng: Này Chư Bích Khu, Như Lai thuyết pháp để đặng sự thấu hiểu, chớ không thuyết để đặng sự rất không hiểu. Như Lai thuyết pháp đi đôi với huyền áo, Batihariya, không thuyết khuyết điểm huyền áo, Batihariya, và theo lối mà Như Lai thuyết pháp để đặng sự rất hiểu, không thuyết để cho sự rất không hiểu. Thuyết pháp có nhân, không thuyết pháp khuyết điểm nhân. Thuyết pháp có huyền áo, không thuyết pháp khuyết điểm huyền áo. Patihariya, lời giáo huấn của Như Lai mới làm theo. Thời các ngươi đáng mà vui thích, đáng mà sẽ ưa thích, đáng sẽ vui. Đức Thế Tôn là bậc tự chứng bằng cách chân thật. Pháp bảo mà Ngài thuyết đã rành, tăng bảo đã thực hành tốt. Thế vậy, Đức Thế Tôn đang thuyết giáo mới đặng muôn vũ trụ chuyển động. Như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Nếu thế đó, thời pháp bảo mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết chớ gì? Dứt thuyết pháp ngữ. Bi ngữ Karuna Katha 1740. Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Từ của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự ngôn: Bi của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Tùy hỷ, xả, của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1741. Tự ngôn. Bi của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Bi của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Tùy hỷ, xả của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Bi của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1742. Tự ngôn. Bi của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn chẳng phải hiệp với Đức Bi phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Đức Thế Tôn, Ngài hiệp với Đức Bi, Ngài liên quan đời, Ngài tế độ đời, Ngài hành động lợi ích cho đời, phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà Đức Thế Tôn, Ngài hiệp với Đức Bi, Ngài liên quan đời, Ngài tế độ đời, Ngài làm lợi ích cho đời, thời không nên nói là Bi của Đức Thế Tôn không có. 1743. Tự ngôn. Bi của Đức Thế Tôn không có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn đã nhập thiền đại bi phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà Đức Thế Tôn, Ngài đã nhập thiền đại bi, thời không nên nói Bi của Đức Thế Tôn không có. 1744. Phản ngữ. Bi của Đức Thế Tôn vẫn có phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ. Đức Thế Tôn có ái phải chăng? Phản ngữ. Không nên nói thế đó. Phản ngữ. Nếu thế đó, Bi của Đức Thế Tôn không có chớ gì. Dứt bi ngữ. Khí xuất ngữ. Gandajati Katha. 1745. Tự ngôn. Đại tiểu của Đức Thế Tôn thơm hơn hơi khác phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn, Ngài độ đồ thơm phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Đức Thế Tôn, Ngài độ cơm và bánh đậu phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà Đức Thế Tôn độ cơm và bánh đậu, thời không nên nói đại tiểu của Ngài thơm hơn các hơi khác. 1746. Tự ngôn. Đại tiểu của Ngài thơm hơn các hơi khác phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Cũng có hạng người tắm, thoa, chấm đại tiểu của Đức Thế Tôn, cất để trong hộp, nhét vào chai bày bán nơi chợ, làm việc bằng đồ thơm với hơi ấy vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Dứt khí xuất ngữ. Nhất đạo ngữ. Ekamagga Katha. 1747. Tự ngôn. Bốn quả thông thường làm cho rõ đặng bằng thánh đạo phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Thành sự hội hiệp của tứ xúc, tứ tuệ phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Bốn đạo phổ thông làm cho rõ đặng chỉ bằng thánh đạo phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, bằng đạo dự lưu phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, bằng đạo nhất lai, bằng đạo bất lai phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, bằng đạo nào? Phản ngữ, bằng đạo La Hán. Tự ngôn, bài trừ thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, trừ thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn nói cách trừ tam triền là sơ quả phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà Đức Thế Tôn nói cách trừ tam triền là quả dự lưu, thời không nên nói trừ thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, khinh thị bằng đạo La Hán đặng. Tự ngôn, trừ dục ái thứ thô, kama raga olarika, sân độc thứ thô đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, trừ dục ái thứ thô, sân độc thứ thô đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn nói sự nhẹ nhàng của dục ái và sân độc là quả nhất lai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Nếu mà Đức Thế Tôn nói sự nhẹ nhàng của dục ái và sân độc là quả nhất lai, thời không nên nói trừ dục ái thứ thô, sân độc thứ thô đặng bằng đạo La Hán. Tự ngôn, trừ tham ái thứ vi tế, sân độc thứ vi tế đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, trừ dục ái thứ vi tế, sân độc thứ vi tế đặng bằng đạo La Hán phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, Đức Thế Tôn nói cách trừ dục ái và sân độc bằng cách không còn sót là quả bất lai phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà Đức Thế Tôn ngài nói cách trừ dục ái, sân độc bằng cách không còn sót là quả bất lai, thời không nên nói trừ dục ái thứ vi tế, sân độc thứ vi tế đặng bằng đạo La Hán. 1748. Phản ngữ, chớ nên nói tứ quả thông thường làm cho rõ đặng chỉ với thánh đạo phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, đạo dự lưu Đức Thế Tôn ngài đã cho sanh phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, Đức Thế Tôn, ngài thành bậc dự lưu phải chăng? Tự ngôn, không nên nói thế đó. Phản ngữ, đạo nhất lai, đạo bất lai, Đức Thế Tôn, ngài đã cho sanh phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ, Đức Thế Tôn, ngài thành bậc bất lai phải chăng? Tự ngôn, không nên nói thế đó. 1749. Tự ngôn, Đức Thế Tôn, ngài làm cho rõ tứ quả phổ thông chỉ với thánh đạo, nhưng tất cả bậc thinh văn làm cho rõ tứ quả phổ thông bằng tứ thánh đạo phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn: Bực Thinh Văn thấy pháp mà Đức Thế Tôn không đặng thấy chứng pháp, mà Đức Thế Tôn không đặng chứng. Làm cho rõ pháp mà Đức Thế Tôn không đặng làm cho rõ phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Dứt đạo ngữ. Thiền đà ngữ. Jhana Sankati Katha 1750. Tự ngôn: Hành giả lướt đến từ bậc thiền, khỏi từ bậc thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Lướt đến tam thiền từ sơ thiền đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự ngôn: Hành giả lướt đến từ bậc thiền, lìa từ bậc thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Lướt đến tứ thiền từ nhị thiền đặng phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 1751. Tự ngôn: Lướt đến nhị thiền từ sơ thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Sự nhớ tưởng, sự cố tâm nào đặng sự sanh ra của sơ thiền? Sự nhớ tưởng, sự cố tâm ấy để đặng sanh ra của nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự ngôn: Hành giả lướt đến nhị thiền chính từ sơ thiền, nhưng không nên nói sự nhớ tưởng, sự cố ý nào để đặng phát sanh của sơ thiền. Sự nhớ tưởng, chính sự cố ý ấy để phát sanh ra của nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Nhị thiền sanh ra đặng với hành giả, người vẫn không nhớ đến. Phát sanh ra của hành giả, người vẫn không cố ý phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự ngôn: Nhị thiền vẫn sanh ra cho hành giả, người nhớ tưởng, vẫn sanh ra cho hành giả, người cố ý phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Nếu mà nhị thiền vẫn sanh ra cho hành giả, người đang nhớ đến, sanh ra cho hành giả, người đang cố ý, thời không nên nói hành giả lướt đến nhị thiền từ sơ thiền. Tự ngôn: Hành giả lướt đến nhị thiền từ sơ thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Sơ thiền phát sanh cho hành giả bực tác ý với tất cả dục bằng sự thành đồ có lỗi phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Nhị thiền cũng phát sanh cho hành giả bực tác ý với tất cả dục bằng sự thành đồ có lỗi phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự ngôn: Sơ thiền có tầm, có tứ, phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Nhị thiền cũng có tầm, có tứ, phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. Tự ngôn: Hành giả lướt đến nhị thiền từ sơ thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Sơ thiền cái đó, nhị thiền cũng cái đó, vậy phải chăng? Phản ngữ: Không nên nói thế đó. 1752. Tự ngôn: Hành giả lướt đến tam thiền từ nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: Phải rồi. Tự ngôn: Sự nhớ tưởng, sự cố ý nào để đặng sanh ra của nhị thiền? Sự nhớ tưởng, Chính sự cố ý ấy để đặng sanh ra của tam thiền phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, hành giả lướt đến tam thiền chính từ nhị thiền, nhưng không nên nói sự nhớ tưởng, sự cố ý nào để đặng phát sanh của nhị thiền. Sự nhớ tưởng, chính sự cố ý ấy để đặng phát sanh của tam thiền phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, tam thiền vẫn phát sanh cho hành giả, người vẫn không nhớ đến. Phát sanh cho hành giả, người vẫn không quyết tâm phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, tam thiền vẫn phát sanh cho hành giả, bực vẫn nhớ đến. Phát sanh cho hành giả, bực vẫn quyết tâm phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà nhị thiền phát sanh cho hành giả, người vẫn nhớ đến. Phát sanh cho hành giả, người vẫn quyết tâm. Thời không nên nói hành giả lướt đến tam thiền từ nhị thiền. Tự ngôn, hành giả lướt đến tam thiền từ nhị thiền phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nhị thiền phát sanh cho hành giả, bực tác ý với tầm và tứ, thành sự thành pháp có lỗi phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, tam thiền phát sanh cho hành giả, người tác ý với tầm và tứ bằng sự thành pháp có lỗi phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, nhị thiền còn có hỷ phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, tam thiền cũng còn có hỷ phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, hành giả lướt đến tam thiền từ nhị thiền phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nhị thiền cái đó, tam thiền cũng cái đó, vậy phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1753. Tự ngôn, hành giả lướt đến tứ thiền từ tam thiền phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, sự nhớ tưởng, sự quyết tâm nào để đặng phát sanh của tam thiền? Sự nhớ tưởng, sự quyết tâm, chính cái đó để đặng phát sanh của tứ thiền phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, hành giả lướt đến tứ thiền chính từ tam thiền, nhưng không nên nói sự nhớ tưởng, sự quyết tâm nào để đặng phát sanh của tam thiền. Sự nhớ tưởng, sự quyết tâm ấy để đặng phát sanh của tứ thiền phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, tứ thiền phát sanh cho hành giả, người vẫn không nhớ đến. Phát sanh cho hành giả, bực người vẫn không quyết tâm phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn, tứ thiền phát sanh cho hành giả, người vẫn nhớ đến. Phát sanh cho hành giả, bực người vẫn quyết tâm phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, nếu mà tứ thiền phát sanh cho hành giả, bực người vẫn nhớ đến. Phát sanh cho hành giả, bực người vẫn quyết tâm. Thời không nên nói hành giả lướt đến tứ thiền từ tam thiền. Tự ngôn, hành giả lướt đến tứ thiền từ tam thiền phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn, tam thiền phát sanh cho hành giả, bực người tác ý với hỷ bằng sự thành pháp có lỗi phải chăng? Phản ngữ, Phải rồi. Tự ngôn: tứ thiền cũng phát sanh cho hành giả, bực người tác ý với hỷ, bằng sự thành pháp, có lỗi phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: tam thiền đồng đáo với lạc phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: tứ thiền cũng đồng đáo với lạc phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: hành giả lướt đến tứ thiền từ tam thiền phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: tam thiền cái đó, tứ thiền cũng cái đó, vậy phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 1754. Phản ngữ: chớ nên nói hành giả lướt đến mỗi thứ thiền từ mỗi thứ thiền phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng: này chư Bhikkhu, Bhikkhu trong pháp luật này đã vắng lặng, hẳn lìa dục, vẫn vào đến thứ thiền. Như đây là bài kinh vẫn thật có, phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ: nếu thế đó, hành giả cũng lướt đến mỗi thiền từ mỗi thiền chớ gì? Dứt thiền đà ngữ. Thiền hữu gián ngữ. Janantarika Katha. 1755. Tự ngôn: thiền hữu gián, Janantarika vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: xúc hữu gián vẫn có phải chăng? Tuệ hữu gián vẫn có phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: thiền hữu gián vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa nhị thiền và tam thiền phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: thiền hữu gián vẫn có phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa tam thiền và tứ thiền phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 1756. Tự ngôn: thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa nhị thiền và tam thiền phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu mà thiền hữu gián không có trong chặng giữa nhị thiền và tam thiền, thời không nên nói thiền hữu gián vẫn có. Tự ngôn: thiền hữu gián không có trong chặng giữa tam thiền và tứ thiền phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: nếu mà thiền hữu gián không có trong chặng giữa tam thiền và tứ thiền, thời không nên nói thiền hữu gián vẫn có. 1757. Tự ngôn: thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa sơ thiền và nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: thiền hữu gián có trong chặng giữa nhị thiền và tam thiền phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn: thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa sơ thiền và nhị thiền phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn: thiền hữu gián vẫn có trong chặng giữa tam thiền và tứ thiền phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 1758. Tự ngôn. Thiền hữu dáng không có trong chặng giữa nhị thiền và tam thiền phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Thiền hữu dáng không có trong chặng giữa sơ thiền và nhị thiền phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Thiền hữu dáng không có trong chặng giữa tam thiền và tứ thiền phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Thiền hữu dáng không có trong chặng giữa sơ thiền và nhị thiền phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1759. Tự ngôn. Định không có tầm, chỉ có tứ, thành thiền hữu dáng phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Định có tầm, có tứ thành thiền hữu dáng phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Định mà không có tầm, chỉ có tứ thành thiền hữu dáng phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Định mà vô tầm, vô tứ thành thiền hữu dáng phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1760. Tự ngôn. Định hữu tầm, hữu tứ, không thành thiền hữu dáng phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Định vô tầm, hữu tứ, không thành thiền hữu dáng phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Định vô tầm, vô tứ, không thành thiền hữu dáng phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Định vô tầm, hữu tứ, không thành thiền hữu dáng phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. 1761. Tự ngôn. Định vô tầm, hữu tứ, có trong chặng giữa thiền cả hai mà phát sanh thành khối phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Khi định vô tầm, hữu tứ, vẫn hành vi sơ thiền đã diệt, nhị thiền cũng chưa sanh ra phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà khi định vô tầm, hữu tứ, vẫn hành vi sơ thiền đã diệt rồi, nhị thiền cũng chưa phát sanh, thời không nên nói định vô tầm, hữu tứ, thành thiền hữu dáng vẫn có trong chặng giữa thiền cả hai mà phát sanh thành khối. 1762. Phản ngữ. Định vô tầm, hữu tứ, không thành thiền hữu dáng phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ. Định vô tầm, hữu tứ, thành sơ thiền, thành nhị thiền, thành tam thiền, thành tứ thiền phải chăng? Tự ngôn, không nên nói thế đó. Phản ngữ. Nếu thế đó, định vô tầm, hữu tứ cũng thành thiền hữu dáng chứ gì. 1763. Tự ngôn. Định vô tầm, hữu tứ thành thiền hữu dáng phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn, Ngài có thuyết ba thứ định là định hữu tầm, hữu tứ, định vô tầm, hữu tứ, định vô tầm, vô tứ phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà Đức Thế Tôn, Ngài có phán định có ba thứ như là định hữu tầm hữu tứ, định vô tầm hữu tứ, định vô tầm vô tứ. Thời không nên nói định vô tầm hữu tứ thành thiền hữu gián. Dứt thiền hữu gián ngữ. Nhập thiền thính thinh ngữ. Samapanno saddham sunatiti katha. 1764. Tự ngôn. Bực nhập thiền nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn. Bực nhập thiền thấy sắc bằng nhãn, nghe tiếng bằng nhĩ, hửi hơi bằng tỷ, nếm vị bằng thiệt, đụng chạm bằng thân đặng phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn. Bực nhập thiền nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn. Bực nhập thiền thành bực đầy đủ với nhĩ thức phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn. Định có với người mà đầy đủ bằng ý thức phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà định có cho người đầy đủ với ý thức, thời không nên nói người nhập thiền nghe tiếng đặng. 1765. Tự ngôn. Định có với người đầy đủ ý thức, người mà đầy đủ ý thức nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà định có với người đều đủ ý thức, người đều đủ với nhĩ thức nghe tiếng đặng, thời không nên nói bực nhập thiền nghe tiếng đặng. Tự ngôn. Định có với người đều đủ với ý thức, người đều đủ với nhĩ thức nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn. Thành sự hội hiệp của nhị xúc, của nhị tâm phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. 1766. Phản ngữ. Chớ nên nói bực nhập thiền nghe tiếng đặng phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ. Đức Thế Tôn ngài nói tiếng là đối lập với sơ thiền phải chăng? Tự ngôn: phải rồi. Phản ngữ. Nếu mà Đức Thế Tôn ngài có nói tiếng là đối lập với sơ thiền, chính do nhân đó mới có nói rằng bực nhập thiền nghe tiếng đặng. Tự ngôn. Bởi Đức Thế Tôn ngài nói tiếng là đối lập với sơ thiền, bởi thế người nhập thiền mới nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn ngài nói rằng tầm tứ là cừu địch với nhị thiền, thì tầm tứ mới vẫn có với nhị thiền ấy phải chăng? Phản ngữ: không nên nói thế đó. Tự ngôn. Bởi Đức Thế Tôn ngài nói thinh là đối lập với sơ thiền, như thế người mà nhập thiền mới nghe tiếng đặng phải chăng? Phản ngữ: phải rồi. Tự ngôn. Đức Thế Tôn ngài có nói hỷ là cừu địch tam thiền, nói hơi thở ra vô là cừu địch với tứ thiền, nói sắc tưởng là cừu địch với người nhập thiền không vô biên xứ, nói tưởng không vô biên xứ là cừu địch với người nhập thiền thức vô biên xứ, nói tưởng thức vô biên xứ là cừu địch với người nhập thiền vô sở hữu xứ, nói tưởng vô sở hữu xứ là cừu địch với người nhập thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nói tưởng và thọ là cừu địch với người nhập thiền diệt thọ tưởng. Tưởng và thọ mới vẫn có với người nhập thiền diệt thọ tưởng đó phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Dứt nhập thiền thính thinh ngữ. Nhãn kiến sắc ngữ. Chakkhuna rupam passatiti katha. 1767. Tự ngôn. Người thấy sắc bằng nhãn phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Thấy sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Thấy sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Thâu biết sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Thâu biết sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Sắc thành ý thức phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Người thấy sắc bằng nhãn phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Sự nhớ tưởng, sự quyết tâm của nhãn vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Sự nhớ tưởng, sự quyết tâm của nhãn không có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà sự nhớ tưởng, sự quyết tâm của nhãn không có, thời không nên nói người thấy sắc bằng nhãn. 1768. Tự ngôn. Người nghe tiếng bằng nhĩ, người hửi hơi bằng tỷ, người nếm vị bằng thiệt phải chăng? 1769. Tự ngôn. Người đụng chạm bằng thân phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Đụng chạm sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Đụng chạm sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Thâu biết sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Thâu biết sắc bằng sắc phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Sắc thành ý thức phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Người đụng chạm xúc bằng thân phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Sự nhớ tưởng, sự quyết tâm của thân vẫn có phải chăng? Phản ngữ, không nên nói thế đó. Tự ngôn. Sự nhớ tưởng, sự cố ý của thân không có phải chăng? Phản ngữ, phải rồi. Tự ngôn. Nếu mà sự nhớ tưởng, sự cố ý của thân không có, thời không nên nói người đụng chạm bằng thân. 1170. Phản ngữ. Chớ nên nói người thấy sắc bằng nhãn, đụng chạm xúc bằng thân phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Phản ngữ. Đức Thế Tôn, Ngài có phán rằng: Này chư bhikkhu, bhikkhu trong pháp luật này thấy sắc bằng nhãn, đụng chạm xúc bằng thân, như đây là bài kinh vẫn thật có phải chăng? Tự ngôn, phải rồi. Tự ngôn, Nếu thế đó, thời người cũng thấy sắc bằng nhãn, đụng chạm xúc bằng thân chứ gì. Dứt nhân kiến sắc ngữ.